trí thể thao.
Năm nay 2015, môn phái Hiệp khí đạo Thiên Tâm Hội Việt Nam, tên do Tổ sư Yoshiba Morihei trao tặng và ủy thác năm 1968 và do giáo sư Đặng Thông Phong hướng dẫn đã được 47 năm. Từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, từ thời niên thiếu cho đến bạc đầu, công lao truyền dạy và phát triển Aikido của giáo sư Đặng Thông Phong được môn sinh Việt Nam và ngoại quốc thương mến, giới võ thuật quốc tế kính trọng và tổng đàn Akikai tại Tokyo vinh danh. Chủ nhật 3 tháng 5 vừa rồi, môn sinh và thân hữu của môn phái Hiệp khí đạo Tenshinkai Aikido tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể lễ chúc mừng thầy là giáo sư Đặng Thông Phong với ba sự kiện: tròn 65 năm võ nghiệp, thượng thọ 80 tuổi và được tổng đàn Aikido Nhật Bản thăng đệ thất đẳng. Được xem là môn võ của hòa bình, môn sinh thực tập Aikido qua sự giảng dạy của giáo sư Đặng Thông Phong còn được lưu ý đào luyện nội tâm tĩnh lặng, sức mạnh đưa đến hài hòa trong gia đình, hài hòa với môi trường và hòa bình trong xã hội. Ông luôn nhấn mạnh Aikido chuẩn bị cho môn sinh con đường vào đời. Đạo thiền phản phất trong môn võ Nhật Bản được xây dựng và phát triển sau đệ nhị thế chiến, mà các võ sư chân truyền gọi đây là một dòng sông, và Aikidoka, người tập Aikido, vừa là người tắm mát trong dòng sông này và cũng chính là con sông. Trước khi đến với Aikido Hiệp khí đạo, do bà huynh Đặng Thông Trị, quyền đai đầu tiên của Việt Nam, du học ở Pháp đem về Sài Gòn năm 1958, giáo sư Đặng Thông Phong đã tập luyện nhiều môn võ khác. Ông là võ sư Nhu Đạo, Thiếu Lâm và Thái Cực Đạo. Nhân kỷ niệm ngày con chim đầu đàn của Aikido Việt Nam lên 7 đẳng và 65 năm võ nghiệp tại võ đường Akikai Fountain Valley vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, và cũng để tìm hiểu vì sao một cao thủ của nhiều môn võ, ông lại tận tụy cả đời dành cho hiệp khí đạo. RFI mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ hân hạnh tiếp chuyện với giáo sư Đặng Thông Phong. Thưa giáo sư, ngày Chủ nhật 3 tháng 5 vừa qua, Tổng đàn Aikido Tenshinkai tại California đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để ghi dấu 65 năm võ nghiệp của giáo sư Đặng Thông Phong. Xin giáo sư dành cho thính giả RFI thời gian quý báu để cho biết là hiện nay Thiên Tâm Hội Tenshinkai Việt Nam phát triển như thế nào, từ lực lượng môn sinh cho đến cơ sở, thưa giáo sư.
Như anh đã biết là sau khi tôi đạt được ba đẳng Aikido tại Hombudojo năm 1967, sau đó tôi về Việt Nam thì tôi thành lập cái tổng cuộc Aikido Tenshinkai, tức là Thiên Tâm Hội, vào đầu năm 1968. Chỉ trong 8 năm, từ năm 1908 đến năm 1975 thì Thiên Tâm Hội đã phát triển rất mạnh về phía dân sự cũng như trong quân đội. Đặc biệt là tôi đưa Aikido vào các trường trung học làm thí điểm như trường Petruski, trường Văn Án, trường Nữ Gia Long và Trương Vương, trường Nữ Trương Vương. Về phía quân đội thì Aikido của Thiên Tâm Hội đã phát triển đưa vào quân trường như là trường Bộ binh Thủ Đức, trường Võ binh Quốc gia Đà Lạt, trường Nữ Quân nhân, các sư đoàn 5 bộ binh, sư đoàn 18 bộ binh. Đặc biệt là trong thời chiến mà các quân nhân mặc dù chiến đấu nhưng họ cũng đặc biệt luyện tập cái môn võ Aikido, môn võ của tình thương, hòa bình. Tôi đã học rất nhiều môn võ nhưng mà cái mà tôi đeo đuổi tới ngày hôm nay là có cái trách nhiệm về cái tinh thần đối với tổ sư, đối với cái người sáng lập đem cái bộ môn Aikido Việt Nam, là tôi được giao phó trọng trách điều hành cái môn phái Aikido ở Việt Nam. Sau đó thì qua dừng thì tổ sư Morihei Yoshiba đã ủy quyền cho tôi phát triển Aikido ở Việt Nam.
Thưa giáo sư Đặng Thông Phong, thì ngược dòng thời gian về trước 65 năm võ nghiệp, thì cơ duyên nào đã đưa ông đến với Aikido Hiệp khí đạo, mặc dù trước đó giáo sư đã là đệ tử của môn phái Thiếu Lâm?
Thưa anh, như anh đã thấy rằng tôi có một anh rể, tức là bác sĩ Nguyễn Anh Tài, đã hướng dẫn tôi trong Thiếu Lâm và Judo. Sau đó người anh ruột thứ tư từ Pháp trở về, tức là võ sư Đặc Trung Trị, đã đem cái Aikido về Việt Nam. Và tôi thấy rằng mình không được cao lớn như mọi người, nhưng mà cái Aikido thấy mình dùng cái sức của người để mà đánh lại người, tức là hoàn toàn tự vệ. không có dùng võ thuật để tấn công. Đó là cái điểm mà tôi đầu tiên mà tôi theo buổi học Aikido. Thứ hai nữa là Aikido đó là môn võ hòa bình, môn võ của tình thương, mình lấy tình thương để thắng hoàn cầu.
Giáo sư đã tiếp cận với Aikido sau khi đã tập luyện nhu đạo và võ thiếu lâm. Thì thưa giáo sư, thì cái cảm nhận đầu tiên của võ sư khi mà tiếp cận với Aikido qua những cái bài học đầu tiên do bà huynh của mình là võ sư Đặng Thông Trị truyền lại, thì giáo sư cảm nhận ra sao?
Trước tôi học các môn đều chiến đấu, dẫn võ thiếu lâm thì cũng tranh đấu với nhau, đôi khi thắng bại, võ judo cũng vậy. Còn đối với Aikido, tập luyện với nhau không có thắng bại trong đó. Cái sự tập luyện để nâng cao sự hiểu biết trong tình thương, không có oán thù, không có hơn thua, không có thắng bại, để đem sự hòa hợp với nhau, có tình thương với nhau. Đó cũng như cái triết lý của Aikido mà tổ sư Morii Kushima đã đề ra. Tóm lại là Aikido không tranh đấu, không có thắng bại, mà tập luyện để trao dồi cái đức tính của con người, lấy cái tình thương để thắng oán thù. Cái đó là vì chúng tôi có trách nhiệm với bộ môn. Ông anh của tôi đã giao phó cho tôi khi ông rời khỏi Việt Nam. Sau khi qua Nhật Bản học với tổ sư, ông cũng ủy thác cho tôi quay cái điều hành Aikido ở Việt Nam và phát triển toàn quốc. Do đó mà tôi có hai cái trách nhiệm tinh thần đó mà tôi phải đeo đuổi Aikido từ đó đến nay. Và cái Thiên Tâm Hội đã phát triển rất mạnh ở Việt Nam cũng như khi qua Hoa Kỳ, thì tôi cũng lập lại được cái võ đường, giới thiệu cho quần chúng ở tại Hoa Kỳ môn Aikido.
Thưa giáo sư, sau 65 năm tập luyện và truyền dạy, 50 năm nhìn lại đó, thì có cái nào giáo sư đã thực hiện được, cái nào không?
Dạ thưa anh, cái hoài bão của tôi là lúc nào cũng muốn phát triển cho mọi người luyện tập cái môn phái Aikido. Mình cứ là cái võ đường của tôi hiện tại đó, môn sinh quần chúng họ đến rất nhiều. Cái võ đường mà sau 2 năm tôi đến định cư tại Hoa Kỳ, tôi thành lập cái võ đường đó. Cũng nhiều khó khăn trong bước đầu của một người mới định cư, nhưng mà đến ngày hôm nay thì võ đường quá đông, đi tới có khi trên 300, hơn 300 võ sinh. Mình cách đây một năm, đúng một năm tôi mở thêm một võ đường nữa ở thành phố Fate Valley. Chi nhánh cũng nhiều, nhưng mà tại tôi điều hành hai võ đường, cái ở Washington Aikikai và một cái Fate Valley Aikikai. Mặc dù tuổi đã lớn nhưng mà cái bộ phận trách nhiệm của tôi là luôn luôn đi đâu cũng phát triển môn phái, đi đâu cũng phát triển. Nhưng mở võ đường năm 1957, sau khi tôi học được có 7 năm ở Hàng Mấy Đường, mà trong lúc đó 19 tuổi tôi ra phụ trách một cái võ đường Trang Bàn Tây Ninh. Tôi ra Nha Trang, tôi phát triển võ đường ở Nha Trang, rồi sau đó ra Bình Định phát triển võ đường ở Bình Định. Thì ngay tại Westminster cũng vậy, tôi đã có một đường trên 300 học sinh rồi, mà tôi làm phát triển thêm một cái bộ đường nữa để cho quần chúng ở gần đó họ luyện tập.
Xin cảm ơn và chúc mừng giáo sư Đặng Thông Phong vừa được thăng bảy đẳng Aikido hiệp khí đạo. Môn sinh cũ của giáo sư Đặng Thông Phong rất đông, nhiều vị đã mở võ đường tại Mỹ cũng như ở Việt Nam, và không ít người thực hiện tâm nguyện của thầy. Giáo sư Lê Quang, đệ tam đẳng, huấn luyện viên một võ đường ở California, cho biết.
Một cách cụ thể là mấy em, tôi thấy mấy em là rất là tốt. Tinh thần và cái bản tánh, sức khỏe của em, mấy em rất là tốt. Một em mà bước đầu bước vô thì mấy em ở nhà, mấy em coi computer này kia, mắt này cứ bơ phờ, mặt ngoài cứ bơ phờ. Nhưng mà mấy em vô tập được chừng 6 tháng trở lên là nhìn con người của mấy em rất là tốt. Tôi này là dạy mấy em ra không phải về võ không mà về đức hạnh luôn. Chứ không có gì võ không. Tâm đắc của tôi là muốn là sau này mà thầy có lớn tuổi mà thầy không tiếp tục dạy nữa, thì tôi muốn họp hết mọi người, muốn liên duyên lại để mà mình tiếp tục theo con đường của thầy đã làm từ hồi xưa tới giờ. Đó là cái tâm niệm của tôi. Mà thầy đã thầy xây dựng lên bao nhiêu vậy đó thì tôi sẽ tiếp tục. Cái môn phái Aikido ở Hoa Kỳ là tôi thấy là rất là mạnh. Không phải là riêng về võ đường thầy Phong, nhưng mà hôm qua tôi thấy rất nhiều sensei mà người Nhật lại để mà chúc mừng cho thầy đó. Mình thấy là rất là đông. Tôi thấy là tiểu bang nào, thành phố nào cũng có Aikido hết. Những người Mỹ mà đã tập thầy hồi xưa bây giờ ra mấy cái tiểu bang khác mở võ đường hôm qua trở về giúp cho thầy, rồi tôi thấy là cái môn phái coi như là thầy đào tạo rất là nhiều môn sinh và trở ra giờ đã mở võ đường rất là nhiều.
Cảm ơn võ sư Lê Quang từ California.
quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tại châu Âu, cúp bóng đá C1 đã vào hồi gây cấn. Âm vang của hai trận thư hùng lượt đi giành vé vào chung kết chưa tan. Trước hết, câu lạc bộ Ý Juventus đá bại đội banh sừng sỏ nhất của Tây Ban Nha Real Madrid với tỷ số 2-1 trên sân nhà ngày thứ ba vừa qua. Hôm sau, đội banh huyền thoại của Đức Bayern Munich bị hạ trên sân đối thủ Barcelona với tỷ số 0-3. Chủ tịch Bayern München, cựu cầu vương Karl-Heinz Rummenigge không giấu bực tức, ông tuyên bố thảm bại nặng nề. Thiên tài Argentina Lionel Messi với hai cú sút và một cú đưa banh quyết định đã vô hiệu hóa hàng phòng thủ bê tông của Bayern Munich ở 15 phút sau cùng. Không ít giới bình luận đánh cược Barcelona sẽ vào chung kết. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao Juventus thắng bất ngờ Real Madrid và vì sao Bayern Munich bị thua đậm? Vì sao ông thầy Pep Guardiola, huấn luyện viên, lại thua học trò cũ Messi của Barcelona? Một trong những lý do được các nhà phân tích nêu lên là do thiếu cầu thủ cột trụ Frank Ribery nên chiến thuật tấn công trực diện truyền thống của Bayern Munich không trôi chảy. Để tìm hiểu thêm về hai trận cầu bán kết lượt đi, RFI đặt câu hỏi với nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui. Từ Sài Gòn, nhà bình luận Trần Văn Mui cho biết như sau.
Đây là hai cái trận bán kết mà chúng ta phải nói là rất là hay, bởi vì ban đầu thì người ta cứ nghĩ rằng là trong bốn đội mà lọt vào cái vòng bán kết này đó thì Juventus sẽ là cái đội yếu hơn so với lại Real Madrid. Tuy nhiên sau khi cái trận đấu được diễn ra giữa Real và Juventus thì chúng ta lại thấy là không phải như chúng ta nghĩ như thế. Và rõ ràng tức là sau khi đã giành được cái nhà vô địch của Serie A tiếp tục ở cái mùa giải thứ ba thì Juventus đã cho chúng ta thấy rằng là họ đã có một cái đội hình khá là chặt chẽ và không phải ngẫu nhiên mà họ lại bước vào cái trận bán kết của Champions League mùa này với một cái tư thế là một cái đội bóng trở lại sau rất là nhiều năm ở tại Serie A mà có mặt ở tại cái vòng bán kết này. Phải nói rằng là sau khi mà họ giành được cái chiến thắng trước một đội Real là nhà đương kim vô địch với cái tỷ số là 2-1 ở trận lượt đi này thì người ta đã có một cái nhìn nhận khác về một cái đội Juventus mà chúng ta thấy rằng là họ có những cái vị trí ở hàng công rất tốt, ví dụ như là Morata hay là Tevez đã chơi quá tốt, cùng với lại một trong những cái vị trí mà chúng ta nói là chơi hết sức là thuyết phục ở trong cái mùa từ này, tức là Arturo Vidal. Thì phải nói là cái trận Juventus khi mà họ thắng được Real Madrid 2-1 thì người ta đã có một cái nhìn nhận khác. Đây, và phải nói đây là cũng là một cái trận bán kết, cái lượt đi rất hay của Champions League. Ở một cái trận còn lại thì chúng ta thấy là giữa Barcelona với lại Bayern Munich thì đây là một cái trận mà chúng ta nói là lặp lại cái bán kết, trận bán kết của hai mùa giải trước khi mà Bayern Munich lúc bây giờ đã thắng luôn cả hai cái lượt đi là về với tỷ số tổng cộng lại là 7-0. Ở một cái trận lượt đi là 4-0 và trận lượt về là 3-0 thì phải nói rằng là người ta đang chờ đợi xem coi Bayern Munich sẽ làm được gì. Tuy nhiên ở trên sân của Barcelona thì Bayern Munich đã có một cái thất bại 3-0 và người ta đã không nhìn thấy được một Bayern Munich như là người ta đã từng thấy, một cái đội bóng chơi rất là mạnh mẽ và người ta nói đây là một trong những cái đội bóng mà hay lội ngược dòng. Có khi cái chiến thắng trước Barcelona là 3-0 thì nó cũng là một cái chiến thắng mà Barcelona có niềm tin, và như ông Pep Guardiola đã nói là nếu mà thua 2-0 thì còn có khả năng, chứ còn nếu như thua 3-0 thì phải nói là con đường hết sức là gian nan cho Bayern Munich ở cái mùa giải này nếu như họ muốn lật ngược thế cờ trên sân nhà của mình. Thì phải nói đây là cả hai cái trận bán kết đó thì đều cho chúng ta cái cảm giác là nó đều rất hay và nó cũng đều thể hiện được cái sự đối đầu của các diễn huấn luyện viên sừng sỏ và cũng rất là thú vị. Ở cái trận bán kết đầu tiên giữa hai huấn luyện viên đều là người Ý, tức là ông Carlo Ancelotti đối đầu với lại ông Pellegrini, cùng với lại một hai đối đầu khác là hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha cả, tức là ông Pep Guardiola cùng với Enrique, tức là những người mà rất là quen thuộc với nhau kể cả khi họ còn là đồng đội cũng giống như là khi họ đang cầm quân ở trong các cái đấu trường khác nhau, nhưng mà lại là cùng là gốc người Ý hoặc là gốc người Tây Ban Nha cả.
Dự đoán vòng chung kết, các nhà bình luận Tây Phương tin rằng Barcelona có đến 97% cơ may. Liệu đội banh Juventus của Ý sẽ tiếp tục gây bất ngờ hay là trận chung kết C1 năm 2015 sẽ đối đầu hai đội Tây Ban Nha với nhau? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích.
Cái điều này có lẽ là nó cũng có một cái tỷ trọng rất là cao. Có khả năng lại làm cái trận mà giữa các đội của La Liga, của Tây Ban Nha cả. Lý do là bởi vì Barcelona sau khi mà quật ngã được Bayern Munich với tỷ số 3-0 thì người ta thấy cái khả năng mà để Barcelona có thể có mặt ở trận chung kết là rất hiện thực. Trong khi đó, mặc dù Juventus đã làm được cái việc tức là dẫn trước một bàn, nhưng mà phải nói rằng nếu như Real đây là một cái đội bóng có rất là nhiều tiềm năng, và người ta cũng có một nhận định là nếu như có những sự trở lại của một vài những cầu thủ, vì Real thì vắng mặt Benzema cũng như là Luka Modric thì nó giảm suy yếu cái tấn công của họ. Tuy nhiên nếu như mà Real củng cố lại thì có khi họ lại có thể quật ngược lại Juventus, và cái khả năng để mà có một cái trận chung kết giữa hai cái đội bóng của cùng Tây Ban Nha cả là cái điều rất là hiện thực. Và tôi nghĩ cái đó cũng là một trong những cái điều mà tôi suy nghĩ có khả năng là đây là sẽ là cái trận chung kết nội bộ của La Liga.
Xin cảm ơn nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui ở Việt Nam. Cảm ơn võ sư Lê Quang và đặc biệt giáo sư Đặng Thông Phong ở Hoa Kỳ đã có nhã ý dành cho RFI phần phỏng vấn trong chương trình thể thao hôm nay.